Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế, Tài chính và Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Cal Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng giam của Đài Quốc Chi xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc hiện đang có mặt tại Đài.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như của Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Chúng ta lại sắp sửa phải mất thêm một giờ, nghĩa là bắt đầu từ khuya hôm nay thì xin nhắc quý vị là nhớ vặn đồng hồ lên thêm một tiếng vào từ khuya hôm nay, và chúng ta đã thực sự ở vào cái thời tiết của mùa xuân rồi. Mùa xuân thì đẹp lắm, hoa và lá nở, nhưng chúng ta rất là dễ bị dị ứng, cho nên cũng xin quý vị giữ gìn sức khỏe, phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà trước khi để trả lời câu hỏi của cô thì xin mời giáo sư gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Dạ. Dạ vâng, mùa xuân giống như là cô Quỳnh Lan vừa mới nói, đó là mùa hoa đẹp nhất của trong năm, nhưng mà cũng là một mùa mà bác sĩ làm việc bận rộn nhất, đúng không giáo sư, là phải chích allergy shot rất là nhiều. Và cũng may là Quốc Duy đã chích rồi nên mùa xuân năm nay vừa mới bắt đầu cũng đã không có gì thay đổi gì so với lại mùa đông.
Vâng, dạ. Sau khi bị một cái mùa flu rồi bây giờ tới mùa allergy ta liên tiếp.
Dạ. Sống ở đất nước tự do đâu có.
Tuổi trẻ thì vấn đề sức khỏe cũng nếu có bệnh thì cũng chỉ là qua loa thôi, chứ những người già như chúng tôi đây thì cũng rất là phải cẩn thận đấy, Quốc Duy ạ.
Cô nói như vậy thì giáo sư nghe giáo sư sẽ buồn chết, tại vì ngày hôm nay có mặt tại đài thì giáo sư lúc nào cũng rất là sharp looking thưa cô.
Không, giáo sư là ngoại lệ bởi vì giáo sư lúc nào cũng là người trẻ tuổi, cao và đẹp trai nữa. Mỗi lần mà lên trên đài á thì lại và sắp sửa lên đài truyền hình phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, lúc nào Quốc Duy cũng ao ước được cái body thì như là giáo sư lúc nào cũng rất là tone và mặc đồ thì lúc nào cũng rất là sharp.
Khi chị nói người già thì tôi cảm thấy rất là đồng tình, đồng hợp với chị.
Vâng, giáo sư nói vậy chứ còn giáo sư vẫn còn trẻ lắm, và nhất là Quốc Duy nữa. Quốc Duy thì khỏi phải nói rồi, tuổi trẻ, có sức khỏe và body cũng đâu có thua gì ai đâu, cũng đẹp trai vô cùng đó Quốc Duy ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lan rất là nhiều. Không biết là Quốc Duy thiếu cô hôm nay bao nhiêu tiền rồi.
Bây giờ thì chúng tôi bây giờ thì chúng tôi trở lại với chương trình như thường lệ, thì một vài câu hỏi chào lúc đầu để cho quý thính giả có một cái vài phút relax, cũng như là chúng ta vui với cái chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Thì như thường lệ, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, thị trường chứng khoán trong tuần nó có nhiều cái chao đảo, nhưng mà cuối tuần kết thúc rất là tốt. Đại cương là thị trường stock market đã gọi là phản ứng rất mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng sẽ gọi là đánh cái thuế, gọi là thuế quan, có nghĩa là tariff á, rất mạnh cho những cái gọi là quốc gia mà gọi là xuất cảng và nhập vào Hoa Kỳ, nhập cảng về thép và nhôm, trong đó dĩ nhiên là nhắm vào Trung Quốc rất là mạnh. Thì phản ứng của thị trường stock market là đưa xuống rớt mấy trăm điểm liên tiếp. Nhưng mà cuối tuần thì Tổng thống Trump lại trở lại nói rằng tuy nhiên chúng tôi có thể sẽ gọi là đưa ra những cái gọi là quốc gia mà đồng minh, mức nhất là những quốc gia mà đồng minh về quân sự và những người đồng minh mà lâu đời Gia Nó Đại hay là Mexico thì lại được miễn những cái đó, thì cái stock market đã lên. Và cao điểm thêm đưa một yếu tố đưa thêm cái stock market lên đó là thống kê về công ăn việc làm. Trong tháng qua đã tạo trên 313 công ăn việc làm mới, 313.000 công ăn việc làm mới. Trung bình đó, mỗi tháng như quý vị biết đó, là có những công ăn việc làm bị mất và những công việc làm mới được tạo dựng. Luật chung quy đó, miễn làm sao mỗi một tháng đó mà nền kinh tế Hoa Kỳ đó tạo thêm khoảng 175.000 công ăn việc làm, coi là giữ cái mức quân bình và có thể tiến triển, mà bây giờ là 313.000 thì rất là tốt. Điều đó đã làm gọi là cái đưa đến cái sự lạc quan rất là mạnh cho giới đầu tư, là tại vì họ cảm thấy rằng công ăn việc làm mà được tạo lên như vậy đó, mà mức lạm pháp á vẫn còn dưới 2%, thì họ nghĩ rằng cái nạn lạm phát sẽ không có đe dọa, và như vậy sẽ không có tạo áp lực cho quỹ tiền tệ liên bang, không có lên tiền lãi nhiều như họ dự định là năm nay sẽ lên 3 lần. Điều đó làm cho giới đầu tư họ rất lo ngại. Đại khái là cái công ăn việc làm bên Hoa Kỳ đó, cái số người mà đi làm nhiều nhất là cái số người khoảng 25 đến 54 tuổi, thì hiện tại đó 82.2% là những người đó công ăn việc làm. Và cái số lương á, mà trung bình được gia tăng tiền giờ đó, thì năm nay nó lên khoảng 2.6, gần 3%. Thành ra đó là những cái yếu tố tốt xảy qua trong tuần, đã có cái phản ứng vào cái stock market khá tốt đẹp vào cuối tuần. Stock market cuối tuần S&P 500 á, kết thúc là ở cái điểm là 2.786, Dow Jones 25.335, có nghĩa lên khỏi cái mức 25.000. Chưa có đến cái mức cao tột đỉnh, nhưng mà rất là tốt. Nasdaq là 75-61, và giá dầu thô lên khá cao, 62 đô la. Giá vàng là 1.324 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nói chung thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta thấy rằng là cũng vẫn được xem là những cái chỉ số rất là tốt đẹp. Thì như giáo sư vừa mới nói rằng là ông Tổng thống Trump, ông đã đánh cái thuế quan tariff về nhập cảng 25% về cái thuế nhập cảng thép, cũng như là 10% về thuế nhập cảng nhôm. Bù lại thì cái vấn đề này thì đã làm cho cố vấn tối cao về kinh tế, tức là người mà đã thúc đẩy cái luật cải luật thuế vụ đó, và cũng là cố vấn tối cao kinh tế của Tổng thống Trump, ông đã phản đối một cách là ông từ chức. Thì không biết tại sao như vậy, ai là người đúng, Tổng thống Trump hay là ông cố vấn tối cao về kinh tế đúng, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như chị nói đó, ông Gary Cohn là cái người đã tuyên bố từ chức. Ông này có một cái tiếng nói rất mạnh ở trong tòa bạch ốc, và như chị nói là cố vấn tối cao cho Tổng thống, cái vai trò này rất quan trọng. Ông là một người chief architect của cái chương trình thuế vụ để kích thích kinh tế của Hoa Kỳ. Trong tòa bạch ốc họ gọi là họ có sự bàn cãi và tranh luận và hùng biện rất là gay cấn, đôi khi họ gọi là la lối và họ hét lên nữa, và có khi họ trở thành gần như là không là bạn bè với nhau nữa. Nhưng mà cuối cùng một nhóm đã thắng, một nhóm đã thua, và Tổng thống Trump cuối cùng đã loại bỏ ông Cohn ra trong cái buổi họp cuối cùng, và ông nói rằng tôi sẽ đánh thuế tariff. Thật sự ra đó, trên phương diện thuần túy kinh tế đường dài của Hoa Kỳ đó, đánh cái thuế tariff như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự là thương mại song phương với lại đa phương với nhiều quốc gia khác, nó không có tốt cho kinh tế. Nhưng mà tôi hoàn toàn hoan nghênh cái chương trình này. Là tại sao? Là tại vì mình nên nhớ rằng Tổng thống Trump là một người gọi là master negotiator, một người gọi là thương lượng, gọi là cáo già về thương lượng. Ông dùng cái thuế này đó không phải là đường dài đâu, có thể làm ông làm đó 6 tháng sau ông bỏ, hay 1 năm sau ông bỏ không chừng. Nhưng mà ông phải dùng cái đó để là một cái vũ khí, là một cái bàn cờ tướng, xe pháo ngựa, ông tung ra xe pháo ngựa để ông chiếu tướng để chi? Để ông kêu gọi rằng những quốc gia nào đó mà ông đang kêu gọi bên Âu Châu phải gia tăng quốc phòng mà để mà chống với lại sự áp lực của Nga Xô, thì những quốc gia đó có thể sẽ được miễn thuế. Những quốc gia nào như là Australia, mặc dù ông chưa tuyên bố là Australia sẽ được miễn hay không, nhưng mà nói quốc gia Australia là một cái quốc gia đồng minh về quốc phòng rất là quan trọng, hay là Mỹ Tây Cơ là một quốc gia láng giềng, hay là Gia Na Đại dĩ nhiên là một, như một người anh em gần ở kế bên. Ông dùng cái đó là một cái chiêu bài để chi? Để ảnh hưởng đến cái sự thương lượng của ông về cái hiệp ước NAFTA. Người ta không nghĩ ra, nhưng mà đây là một cái chiêu bài, tại vì trong NAFTA đó, cái hiệp ước mà ông đang muốn sửa đổi đó, ngay cả cái TPP mà ông rút lui ra đó, hiện giờ Nhật và 11 quốc gia đang tiến hành đó, họ vẫn còn tiến hành, không có Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ gần như đứng loại ngoài bên. Nhưng mà ông dùng cái tariff này nó đi một cái đòn rất là mạnh luôn về quốc phòng, về chính trị và ngay cả những hiệp ước, hiệp thương để bắt buộc những quốc gia đó phải cộng tác với Hoa Kỳ. Đó là một cái đòn rất là cáo dài và lão thành của Tổng thống Trump, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra thì chúng ta cũng biết rằng là đối với ông Tổng thống Trump thì chúng ta không biết đâu được là một người có kinh nghiệm lão luyện về thương trường và vấn đề là thương lượng nữa. Thì có thể như giáo sư nói rằng là ông đưa ra cái luật đánh thuế quan này chỉ trong vòng vài tháng rồi sau đó ông cũng vẫn có thể thay đổi. Nhưng mà về đường dài thì nó lại không tốt cho những cái nước mà trao đổi về kinh tế đối với các nước khác. Thì điều này cũng chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng là ông Tổng thống Trump, ông vẫn muốn làm cái gì đó cho nước Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn, phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và sẵn mình đang nói về thuế quan tariffs, thì cho Quốc Duy hỏi là tại sao khi Tổng thống Trump tuyên bố đánh thuế quan tariffs thì stock market lại đi xuống, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tại vì đó những cái thuế như vậy đó mà khi đã gia tăng như vậy đó sẽ có sự trả đũa, phải không ạ? Khi mình tung đòn ra, mình đánh đối thủ thì bên kia họ sẽ trả đũa, mà bên Âu Châu họ đã tuyên bố rằng họ sẽ trả đũa. Trung Quốc họ cũng nói họ sẽ không đứng làm thinh để bị Hoa Kỳ gọi là đánh thuế quan như vậy. Cái sự trả đũa qua lại bằng cách mỗi quốc gia đưa cái tariff lên, là tất nhiên tariff lên là như thế nào? Ví dụ như thép hiện tại đó, Trung Quốc đó, sản xuất là gần như phân nửa số thép sản xuất trên toàn cầu. Đó, thành ra đó những cái sĩ nghiệp mà dùng thép đó, họ mua thép ở bên Trung Quốc mặc dầu cái phẩm nó không tốt bằng. Nhưng mà chính cá nhân tôi đã từng làm giám đốc hành chính cho một cái công ty mà liên hệ đến hãng thép rất nhiều, gọi là customer hãng thép rất nhiều. Hãng thép mà gọi là tối tân và modern nhất của Hoa Kỳ là Nucor. Là cái hãng thép đó là tối cân, nhưng mà khi bị cái giá thành mà nhập cảng bên Trung Quốc, Nucor phải đóng vài cái hãng gọi là cạnh tranh không nổi, là tại giá nó quá rẻ mặc dù cái phẩm nó không tốt. Thành ra cái tariff này đã chỉ là một cái gọi là như là warning shot, có nghĩa là một cái phát súng mà cảnh cáo, mà có thể kéo dài hay là chỉ ngắn hạn thôi. Điều này á, giới đầu tư họ rất lo ngại, họ thấy sẽ có sự phản ảnh và gọi là trả đũa của những quốc gia thì tất nhiên sẽ đưa cái mức buôn bán thương mại đa phương xuống, thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến những công ty. Và ảnh hưởng đến công ty, tất nhiên ảnh hưởng đến stock market, họ sợ là như vậy thôi.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề hiệp ước giữa ông Tổng thống Trump. Thì trước đây chúng ta cũng biết về cái hiệp ước của TPP, thì Tổng thống Trump ông đã tuyên bố rút lui ra khỏi cái TPP rồi. Thì không biết những cái quốc gia còn lại này hiện nay cái vấn đề đó nó đang tiến triển đi đến đâu ạ?
Dạ vâng. Thưa như mình cũng có bàn mấy lần trên những cái show đó, là mặc dầu tôi quan nghênh là Tổng thống Trump không có thi hành cái hiệp ước TPP mà đã được gọi là thương lượng rất lâu dài do Tổng thống Obama, vì cái hiệp ước đó nó quá quy mô, quá phức tạp và không ai hiểu rõ, mà trong đó nó khi ký vào đó thì Hoa Kỳ là một quốc gia nguyên tắc và luật pháp thì họ sẽ thi hành đúng, nhưng mà những quốc gia khác thì họ không thi hành, thì cái sự thương mại song phương giữa Hoa Kỳ và cái khối bên Á Châu đó, trong đó không có Trung Quốc đó, sẽ làm mất job, công ăn việc làm. Tuy nhiên, nếu mà Hoa Kỳ, như tôi cũng đã từng nói rằng Hoa Kỳ nếu mà gọi là gần như là bế quan tỏa cảng hay là đi solo một mình đó, đường dài thì sẽ bị cô lập. Và Tổng thống Trump đã thấy cái điều đó. Sau khi ông tuyên bố ông rút khỏi TPP thì Nhật đứng ra lãnh đạo và 11 quốc gia đó họ vẫn tiếp diễn. Và Hoa Kỳ như Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi không làm TPP nhưng mà chúng tôi sẽ thương lượng song phương, có nghĩa từng quốc gia một hay là từng quốc gia với một hai quốc gia một. Nhưng mà Hoa Kỳ đã thất bại ít ra trong cái thời gian ngắn, rằng những quốc gia đó sau khi họ vẫn tiếp tục thì họ lại không có một cái nhiệt huyết nào để thương lượng với Hoa Kỳ nữa. Thành ra cho nên mình đã thấy Hoa Kỳ kỳ rồi Tổng thống Trump qua bên Âu Châu đi chuyến công du về thượng đỉnh về kinh tế, ông đã lại lên tiếng đi ngược lại. Ông nói rằng chúng tôi rút khỏi TPP nhưng mà không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ bắt đầu thương lượng trở lại, hay có thể trở vào cũng không chừng. Đó là cái cách làm của ông Trump. Thành ra bây giờ đó là TPP vẫn tiến hành với cái hình dạng gần như 70% của hồi xưa, và không có Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ muốn thương lượng song phương thì lại không làm được. Thành ra cái tariff này chỉ là một cái chiêu bài mới để áp lực những cái quốc gia bên TPP phải làm việc với Hoa Kỳ đó, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cho Quốc Duy hỏi là CVS bắt đầu bán trái phiếu là 40 tỷ đô la để có sẵn sàng tiền mua hãng bảo hiểm Aetna. Vậy trước khi cần số tiền này thì tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này là một cái gián bài rất là mạo hiểm và rất là lớn đối với CVS.
Dạ vâng.
Một cái đề nghị mà hiện giờ chính phủ Liên bang Hoa Kỳ chưa cho phép, có nghĩa là cái Antitrust Department của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp đó, họ vẫn chưa có lên tiếng, và cuối năm nay họ mới được biểu quyết là cho phép hay không. Nhưng mà CVS nói rằng bây giờ chúng tôi phải bắt đầu planning trước, đợi tới đó là trễ rồi. Là tại sao? Là tại vì đó, phần nhiều đó, cái sự mua bán này đó là người ta không làm gì hết. Khi được chính phủ cho phép rồi đó, hay là được không bị Antitrust Department kéo nhau ra tòa để thưa đó, thì họ mới bắt đầu họ line up credit để họ mua tiền. Đằng này CVS bây giờ lại làm trước, mà với một cái deal là tới 40 tỷ đô la mà họ bắt đầu bán trái phiếu là tại sao? Là tại vì cái tình trạng trên ghế Hoa Kỳ bây giờ có 102, là tại vì như thứ nhất là tiền lãi, quỹ tiền tệ liên bang đã tuyên bố rằng sẽ lên trong 3 lần trong năm nay. Và hiện giờ cái áp lực về gọi là lạm phát đang lên, mặc dầu dấu hiệu lạm phát vẫn chưa có, vẫn dưới 2%. Nhưng mà cái luật thuế vụ mới đó cho phép những cái công ty ở ngoại quốc đem tiền về Hoa Kỳ lần đầu tiên và giảm thuế, cho nên sẽ có ồ ạt cả mấy trăm gọi là ngàn tỷ, có nghĩa là trillion chứ không phải là billion nữa.
Wow. Yeah.
Từ ngoại quốc về Hoa Kỳ. Thì cái số tiền đó về Hoa Kỳ nhiều như vậy á, thì nó sẽ áp lực đưa tiền lãi lên. Thì cộng thêm những cái yếu tố quan trọng như vậy đó, thì CBS họ nói rằng đợi tới chừng đó mà mượn tiền thì tiền lãi nó lên kinh khủng lắm. Thành ra bây giờ thà là mượn trước, rồi bán trái phiếu. Rồi nếu mà ví dụ như không được cho phép thì bây giờ công ty phải bỏ tiền ra mua trở lại trái phiếu chứ không có cái gì hết. Thà là làm như vậy còn hơn là tới giờ cuối mà vay mượn như vậy. Bán trái phiếu tất nhiên là vay mượn trong quần chúng thì trả cái tiền lãi rất là cao. Thành ra đó là một cái ván bài gọi là từ cổ chí kim chưa có, mà họ rất là mạo hiểm và họ đi trước nước cờ là như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy liệu rằng là cái công ty CVS có thành công trong vấn đề là cái mua lại cái hãng bảo hiểm Aetna hay không ạ?
Dạ thưa, điều này rất là khó thưa chị.
Okay.
Tôi thì tôi lại hy vọng là không thành công, là tại vì đó, một cái hãng về thuốc như vậy mà lại liên kết với lại bảo hiểm như vậy, nó quá quyền hạn và nó ảnh hưởng quá nhiều vào vào cái địa hạt thuốc và bảo hiểm và ảnh hưởng đến người mua. Tôi hy vọng là không, nhưng mà trên phương diện antitrust nó có những cái yếu tố rất là chuyên môn. Họ có thể kéo nhà ra tòa, rồi có thể họ cho phép, nhưng mà với điều kiện là phải giảm bớt rất nhiều những cái chuyện họ có thể làm. Điều đó khó biết được thôi chị.
Dạ vâng, thì Quốc Duy cũng Quốc Duy thì đang có bảo hiểm Aetna.
Chúng ta cũng biết rằng là cái những cái công ty bán lẻ trong shopping center đó thì sau những cái năm phải nói là nhiều năm bị trì trệ và khó khăn về mức tài chính cũng như là vấn đề bán hàng ấy, thì bây giờ đã bắt đầu khởi dậy rồi. Lý do tại sao vậy ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, cái điều này tôi thấy tôi cũng mừng, là tại vì liên tục gần như là 4-5 năm nay rồi đó, mỗi lần mà có mùa lễ hội Christmas hay New Year đó, thì những cái công ty mà bán internet đó, như là Amazon hay bất cứ những cái internet đều bán nhiều, mà những cái cửa hàng ở trong shopping mall đó, người ta đi nhiều, người ta mua ít, mà cái overhead rất nhiều, tại vì có building, có điện nước, có nhân viên, mà nó cứ trì trệ kéo dài hoài, nên tôi chỉ sợ là họ sẽ tồn tại không nổi. Nhưng mà rất mừng là tại vì đó là năm nay là năm đầu tiên là sự khởi dậy, là gia tăng về thương mại vào cuối năm. Những công ty mà mình thấy gần như là khó khăn lắm là Macy's, hàng hóa cũng khá tốt, như là công ty Dealer, những cái công ty đó thì lại khởi dậy được. Tôi rất mừng là tại vì Dealer đó đã gia tăng được trong 2018 đến 46%, cái đó khá lắm, và Macy's là 21%, JCPenney là đã chịu khó khăn lâu lắm rồi gia tăng được 17%. Thành ra ba cái công ty đó tôi mừng, nhưng mà trong này mình không thấy cái công ty Sears không nói. Tôi nghĩ là công ty Sears đường dài chắc không thể tồn tại được. Sở dĩ họ được gia tăng là tại vì họ vô trong ngon đó. Thứ nhất là mình đi cũng vui, hơn là mua online. Mình đi mình coi mặt hàng được, mà cái giá hàng hóa trong mô đó bây giờ nó không có khác online bao nhiêu. Mà cái thứ gì nữa là họ tự tin vào nền kinh tế, và cái stock market lên, người ta có tiền nhiều hơn, nhà cửa lên, thành ra khác biệt. Ví dụ như 1910 họ không care, thà là đi vô trong đó vui thấy hàng hóa được. Đó là cái lý do thưa chị.
À, dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và sẵn mình đang nói về cái vấn đề mà mua sắm, mà đặc biệt là mua sắm online, thì một trong những công ty mà mua bán hàng online lớn nhất đó là Amazon, muốn tạo ra một hàng hóa để cho quý vị khách hàng có thể dùng nó để mua đồ giống như là một cái checking account vậy. Và tại sao Amazon lại muốn đi vào lĩnh vực ngân hàng? Amazon vẫn đang cạnh tranh ác liệt với Walmart, thưa giáo sư.
Dạ đúng như vậy. Những cái công ty như là Walmart là họ rất là gọi là mất ăn mất ngủ vì Amazon, và họ đã tung ra cái online trading của họ để cho người ta mua hàng trong mùa lễ hội vừa rồi. Họ hạ giá hàng giá ở trong cửa tiệm, và họ đưa ra những cái chương trình là nếu quý vị thấy đồ trong tiệm mà thích và quý vị order online thì chúng tôi sẽ đưa hàng đến tận cửa tiệm cho quý vị lấy, hay là đưa đến tận nhà, nhiều khi shipping free nữa. Thành ra họ cạnh tranh kinh khủng lắm. Và trong mùa lễ hội vừa rồi, Walmart đã được gia tăng bán rất nhiều. Tuy nhiên sau 1-2 tháng sau khi mùa lễ hội thì họ lại có một cái ngạc nhiên là nói ồ thấy bán nhiều nhưng mà rốt cuộc cũng không nhiều như mức tưởng, là tại vì người ta trả lại cũng khá nhiều. Thành ra cái mặc dầu họ gia tăng cái mức gọi là thương mại, nhưng mà cái lợi nhuận có nghĩa cái profit họ giảm rất nhiều vào cái mùa lễ hội. Nhưng mà đây là những cái công ty họ phải giành giật nhau, cũng như là tiến quân mà chiếm đất vậy đó. Còn họ phải tiếm cái market share. Đó là cái thiên quyết của họ. Cho nên hiện giờ Amazon đa dạng lắm. Amazon như quý vị nhớ là họ đã mua gọi là Whole Food, có nghĩa là cái cửa tiệm mà bán về đồ ăn mà có vẻ rất là thánh thiện, rất là tốt, health food này nọ rất là tốt. Mà bây giờ họ lại tuyên bố rằng có thể họ sẽ, như anh nói đó, họ sẽ đưa ra một cái tour, hay là một cái sản phẩm, hay một cái gì đó thật sự chưa có ai biết nó là như thế nào. Nhưng mà đại khái cái là như vậy, là họ đã bắt đầu nói chuyện với JP Chase Morgan, là cái hãng gọi là ngân hàng rất lớn. Họ nói chúng tôi muốn cộng tác với các anh là hãy đưa để sản xuất một cái product nào của Amazon mà cho những giới trẻ mà hiện giờ họ không có giữ bank account, mà cũng không có cần xài credit, họ chỉ không có thể là một cái tour, một cái tablet hay một cái gì đó, họ chưa bị định nghĩa nó như thế nào, nhưng mà để có thể mua hàng Amazon mà nó giống như là có cái checking account hay là credit card như vậy. Để làm chi? Họ làm như vậy để làm chi? Để cho dễ dàng người ta mua đồ Amazon. Sở dĩ Amazon mà gọi là dấn thân vào health food là để họ biết được người tiêu thụ họ xài cái gì, họ biết được ý thích họ làm cái gì để họ bán đồ về hướng đó nhiều. Mà đây cũng là một cái hình thức họ muốn hiểu về cái sự tiêu thụ của khách hàng của họ. Thành ra đây là một chiều hướng rất là nhiều. Có tin thì nói là Amazon muốn đi vào lĩnh vực ngân hàng, nhưng mà Amazon kín chắn nó không. Chúng tôi làm việc với JP Morgan, chuyện này nó chưa ngã ngũ ra sao. Amazon thì tiến triển về đủ mọi chuyện, ngay cả về pharmacy hay về healthcare họ cũng đang bàn tính về chuyện đó. Thành ra nó đa dạng lắm anh.
Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thì được biết là gần đây một số các ngân hàng họ đã đưa cái áp lực cho Quốc hội để mà có thể giới hạn cái số tiền vay học cho con em vay mượn của chính phủ liên bang, và đã cho phép những cái công ty tư có thể cho vay mượn tiền học phí đại học. Thì tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, tại vì thưa chị, là tại vì thống kê trong mấy năm liên tiếp đó, thấy rằng cái mức thiếu nợ của người dân Hoa Kỳ đó, ngoại trừ bỏ vào nhà cửa và xe cộ đó, thì cái một trong những cái thiếu nợ nhiều nhất của phụ huynh đó là vay mượn tiền cho con em đi học đại học đó. Mà hiện giờ họ vay mượn đại đa số là qua cái chương trình của chính phủ, mà chính phủ thì họ than, họ nói rằng cái số tiền nó càng ngày càng nhiều, mà số người trả nợ trễ hay là không quỵt nợ cũng nhiều. Thành ra cái khả năng của chính phủ gọi là bành trướng cái chương trình này nó giới hạn, và có thể họ sẽ gọi giảm bớt. những công ty tư ngân hàng họ thấy đây là một cái cơ hội thì nói rằng họ họ muốn áp lực với lại giới lại là lập pháp đó, nói rằng chỉ với ví dụ như chỉ cho phép mượn về học phí đó đến cái mức nào của liên bang thôi, còn ngoài ra đó là phải mượn qua tư nhân. Mà mượn qua tư nhân có nghĩa là như thế nào? Nếu quý vị phụ huynh nào có tiền nhiều, có khả năng nhiều, có tài sản nhiều và có credit score tốt thì được miễn mượn với cái tiền lãi thấp. Còn nếu không tiền lãi cao còn không nữa thì bị từ chối. Thành ra đó là một cái địa hạt mà họ muốn gọi là bành trướng về ngân hàng cho giới đầu tư, cho giới tư nhân của ngân hàng thay vì chỉ tùy thuộc vào chính phủ không, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư cùng với Quốc Duy trong chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc gia đình giáo sư Quốc Duy cùng tất cả quý thính giả chúng ta có một tuần lễ thật là tươi đẹp, thật là hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin đa tạ, xin kính chào quý anh chị ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều ạ.